Thưa quý vị, chúng tôi xin được bắt đầu thực hiện chương trình Trong nhà ngoài phố có phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, và quý vị có thể gọi vào để tham gia trực tiếp chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ với số điện thoại duy nhất để tham gia những chương trình talk show trên đài, chương trình nhạc yêu cầu, chương trình nói chuyện live qua đường dây điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Đây là số điện thoại quý vị có thể gọi vào để tham gia những cái chương trình trực tiếp qua đường dây điện thoại. Quý vị nhớ lưu vào trong điện thoại của quý vị, của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Dạ, xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của 1600.
Dạ, thưa anh, hôm nay thời tiết tương đối là cũng lạnh nhưng mà không có lạnh bằng ngày hôm qua. Thì không biết anh sức khỏe như thế nào ạ?
Thì cũng bình thường như Tấn, cũng thời cho nằm ở nhà dọn nhà ngày Christmas. Do đó thấy sức khỏe không có gì, nếu mà đi ra ngoài đường cái không khí gió lạnh có thể nguy hiểm.
Dạ vâng. Thưa anh, với một tuần lễ đi qua thì không biết là anh có những cái sự kiện nào đặc biệt có liên quan đến người Việt của mình để gửi những cái thông tin đến cho đồng hương không ạ?
Nói về vấn đề đặc biệt thì đa số những cái tin tức hoặc là những trở ngại của đồng bào gặp đây đều là đã xảy ra trong lúc trước. Nhưng mà hôm nay có một cái chương trình tôi muốn nói chuyện với đồng bào đó, Dạ Tắc.
Dạ vâng.
Là vấn đề khi quý vị gặp một cái chuyện rắc rối của mình, ta gọi là nhiều khi cái quả nó đến với mình đi, Dạ Tắc.
Dạ vâng.
Thì mình phải làm gì để điêu linh với luật sư và trên văn phòng miễn lý? Thì nếu mình có thì giờ sẽ giúp đỡ đồng bào để hiểu thêm vấn đề này. Với kinh nghiệm của tôi làm trên 25 năm đó, giữa tới 26 năm á.
Dạ vâng.
Thì tôi muốn san sẻ với đồng bào một số như thế này. Một khi quý vị mà bị một cái vấn đề gì từ người trong gia đình, bạn bè hay là ở ngoài đường hàng xóm mà nó thưa gửi quý vị, mà quý vị một cái vấn đề mà quý vị không bao giờ quý vị làm hết, nhưng mà bị người ta gọi là wrong time, wrong place at wrong time đó, giữa tất.
Dạ vâng.
Có thể là mình ở cái hoàn cảnh chặt đúng cái hoàn cảnh đó, rồi cái người đó ngộ nhận mình là ai. Thì cái vấn đề mà chúng tôi muốn nói là quý vị, một khi quý vị mà vô tội đó, thì dù luật sư của quý vị ép quý vị hăm dọa, có nhiều luật sư á rất là rành nghề thì rất giỏi, còn có một số luật sư đó, giữa tất, khi mà làm một cái kê gì đó, thường thường nói với thân chủ, nếu mà ông không chịu nhận cô bé xanh mà lỡ ra tòa mà thua, có thể ở tới 20 năm, 30 năm. Làm cho thân chủ nói, thôi bây giờ nếu tôi ở được tù treo thì sướng hơn là ở tù. Dạ Tấn thấy không?
Dạ vâng.
Nhưng mà nếu mà quý vị không có làm cái vấn đề đó, quý vị không có phạm pháp trong vấn đề đó, quý vị chống đối tối đa và quý vị yêu cầu phải được điều tra trở lại như thế nào. Nhưng mà nếu quý vị mà bị bắt mà có bằng chứng rõ rệt rồi đó, thì cái chuyện đó quý vị chạy không khỏi. Ngoài ra, tất cả mọi vấn đề gì quý vị không bao giờ đặt bút ký một tờ giấy mà quý vị biết rằng quý vị không có tội. Thì ở đây á, cái mục đích chúng tôi nói á, nếu quý vị mướn một người luật sư, thì người luật sư đó phải làm gì? Người luật sư đó hiểu luật, người luật sư đó giảng nghĩa về luật lệ cho quý vị nghe. Và nếu quý vị cảm thấy không có thông tai á, quý vị có quyền, tiếng Mỹ gọi là fire, tức là đuổi á, hoặc là tôi thay thế anh, tôi không muốn mướn anh nữa, tôi mướn người khác. Tại vì tiền là tiền của mình.
Đúng rồi.
Đa số Việt Nam mình một khi mà mướn luật sư đó, Dự Tấn, là do luật sư nói bài vẽ, nếu cái người đó cảm thấy rằng số tiền mà đưa có thể không work được lâu, do đó thường thường đa số là ép thân chủ nhận nếu mà ông mà bị tô bế sinh. Thì cũng có những cái trường hợp chẳng hạn luật sư cũng chưa biết là cái thân chủ mình có nói thiệt hay không. Đa số người Việt Nam mình á, một khi mướn luật sư nhưng mà không bao giờ tin luật sư hết. Vậy Tấn thấy vấn đề đó không?
Dạ vâng.
Lúc nào cũng nghĩ rằng luật sư á, và văn phòng biện lý nó ắt coi với nhau để nó hại mình. Do đó quý vị lầm vấn đề đó. Luật sư, ngay cả có những luật sư bạn bè của tôi là đi tới lui trong tòa gặp làm rất là thân nhau, hoặc là đã từng là phụ tá biện lý rồi bây giờ ra làm luật sư biện hậu. Nhưng mà một khi chúng tôi lên tòa đó, xin lỗi, hai bên hầu như giết nhau, nhưng mà ra khỏi tòa là vẫn là bạn bè với nhau. Đó là những nghề nghiệp của anh ta và nghề nghiệp của chúng tôi. Do đó quý vị, một khi cái câu tôi dặn rằng, nếu quý vị dính vô một cái tình trạng nào mà quý vị nghĩ rằng tôi bị oan đó, thì quý vị đừng bao giờ đặt bút ký nếu quý vị cảm thấy rằng người luật sư yêu cầu quý vị ok, nếu ông không ký ông ra tòa lọc chết. Từ khi quý vị có tội thì quý vị hãy ký, còn ngoài ra không bao giờ đặt bút ký một vấn đề gì hết. Nếu quý vị gặp trở ngại trong vấn đề này, quý vị có thể gọi nói chuyện với tôi sẽ giúp đỡ ý kiến cho quý vị. Do đó quý vị nhớ là một lần nữa nha, không tội là tôi cãi cho tới cùng, không bao giờ nhận tội nghe không? Nhưng mà nếu mình có tội thì mình nói thiệt với luật sư. Đa số Việt Nam mà sở dĩ mình đi mướn luật sư gặp rất là nhiều trở ngại về phán. Thứ nhất nó có hai vấn đề. Vấn đề là không nói sự thật câu chuyện. Vấn đề thứ hai là có những chuyện giấu giếm cho tới ngày ra tòa. Đến khi bên văn phòng bên này hoặc là bên kia đều ra giữa tòa khui ra, cái nhiều khi luật sư đứng chết đứng luôn vậy phán. Do đó quý vị một khi mướn người luật sư, quý vị phải tin tưởng người luật sư. Và quý vị phải nói hết hoàn cảnh của mình cho người luật sư. Và người luật sư không có đem cái chuyện đó đi nói vòng vòng. Nói thân chủ tôi nó giết người ta thì vợ kêu tôi bào chữa cho nó. Cái chuyện đó không xảy ra đất Mỹ, xảy ra bên Á Rập thì có. Do đó tôi một cái câu khuyên mà tôi thấy đa số quý vị gọi tôi á, thì không biết cái câu chuyện quý vị đúng hay không. Tôi nói câu là nghĩa là tôi bị ép ký giấy hay là tôi bị ép nhận tội. Tại vì ông luật sư nói rằng nếu không nhận tội 20 năm tù ở rất là lâu. Đó, Diệp Tấn thấy vấn đề đó không? Dạ rất nguy hiểm, cả cuộc đời mình kể như tiêu luôn.
Thưa anh, sẵn anh nói chuyện về vấn đề luật sư với vấn đề nhận tội thì theo một cái câu hỏi như vậy, theo anh với cái nhìn khách quan của anh và cái kinh nghiệm của anh, thì khi một người họ phạm tội hay là không phạm tội mà họ chỉ là đang bị ra tòa thì một đâu phải ai cũng có tiền đâu, thì em hỏi một câu này, thường á nếu mà không có tiền muốn luật sư á, thì chính phủ sẽ chỉ định một người luật sư cho mình, phải không anh?
Dạ đúng, nó có hai loại luật sư, một luật sư á là do mình mướn và một luật sư là do tòa chỉ định. Nếu quý vị không có cái đồng lương, quý vị không có cao, chẳng hạn bị thất nghiệp. Nhưng mà nếu mà đa số luật sư ví dụ như biết nhà cửa quý vị ở đâu á, mà lại mà thấy nhà cửa 300-400 ngàn mà nói không có tiền mướn luật sư, thì cái chuyện đó ông tòa ông cũng không chấp nhận để cho luật sư phi đâu. Do đó quý vị nếu mà không có tiền, đang bị thất nghiệp, hoàn cảnh éo le, quý vị lúc nào cũng được bảo vệ bởi luật pháp. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng á, bên đất Mỹ tiền nào của đó. Ví dụ quý vị có tiền nhiều á thì luật sư sẽ làm tối đa, nhưng mà trên tòa ở Tarrant County có một vài luật sư đó, dự thắng. Có những cái vụ mà giết người rất là lớn mà cái cậu này không có tiền, nhưng mà ông ta làm rất là xuất sắc. Nên là làm đến chi, mặc dù tôi không lấy được tiền thân chủ nhưng mà tôi lấy được tiếng, dự thắng thấy không?
Dạ vâng.
Mình đó, bởi vậy luật sư á mình phải nói câu vậy, có những người á làm việc có rất là lương tâm, còn có những người á chỉ thấy tiền là bắt đầu là cỡ nào tôi cũng nhận cái kê để tôi chơi bên kia hay làm. Do đó mình một khi chọn luật sư, mình phải hỏi thăm vòng vòng những luật sư này đã từng biện hộ cho ai, đã từng thắng cái kê bao nhiêu lần. Và quý vị muốn check cái đó thì quý vị nó public record đó, quý vị có thể biết ông đó học trường nào, ra như thế nào, và trong quá khứ ổng có bị đã bị bao nhiêu người complain hay không. Nằm trong cái website gọi là State Bar of Texas, thì quý vị trong đó sẽ thấy tất cả những cái hành trình hoạt động của người luật sư đó, cũng như là những người nằm trên ban giám hiệu điện lý, người nào mà có cái thẻ hành sự luật sư đó gì đó.
Dạ vâng. Thì nói tóm lại là trong cái vấn đề mà thư kiện và luật sư thì em thấy nó có nhiều cái khía cạnh và nó có nhiều mặt quá. Người thì có lương tâm, người thì không có lương tâm. Như trường hợp em biết có mấy người lâu rồi, cách đây cũng lâu rồi, họ biết họ có tội thì cho nên họ mướn luật sư. Và khi mướn luật sư á, kéo dài, họ tốn 100-200 ngàn gì đó, hay 100-150 ngàn. Nhưng mà theo cái nhìn của em thì em nói là thôi nên nhận tội trước sau, nhận tội 1 năm ra là thành hảo hán. Còn hơn cái luật sư nó cứ đòi 5 ngàn, 3 ngàn, 7 ngàn, bỏ tiền vô hoài, cuối cùng lại thì luật sư nó cũng kêu nhận tội 1 năm. Thì theo em thấy nhiều khi mình biết là mình không thể nào thoát tội được đó, thì đừng có phí sức phí của nữa, mà nên thôi nên nhận tội để mà mình thứ nhất là tiết kiệm được tiền cho gia đình, cái thứ hai nữa đó là chừng mấy tháng sau là mình không có lo lắng trong thời gian ra tòa. Em thấy người nào người nấy mặt mày xuống sắc và lo lắng ghê gớm lắm. Thành ra em nghĩ cái điều mà nhiều người hên thì gặp luật sư có lương tâm, người nào xui gặp luật sư nó cứ kéo dài cái case ra, rồi cứ lâu lâu nó kêu deposit 5 ngàn, 3 ngàn vô account của nó, là cái trường hợp đó là mấy người bị xui xẻo. Mà nếu mà đặt trường hợp là em mà thấy tình trạng nó như vậy đó, thì em sẽ turn in để mà em chấp nhận để vô như vậy mà tiết kiệm được tiền cho gia đình. Và thứ hai nữa đó là mình không có bị stress nhiều nữa. Phải không thưa anh?
À, thật sự ra nếu mà nói về, nếu mà một người một khi đã phạm tội đi vượt tấn, thì nếu mình tin nơi một cái tôn giáo, ví dụ bây giờ hai tôn giáo chính đây là Phật giáo với Thiên Chúa đi, mình tin là cái đấng giáo chủ mình dạy lúc nào cũng thành thật, phải vượt tấn.
Dạ vâng.
Thì cái nhận tội á, mà nếu tình trạng nó không có quá, chẳng hạn như giết người mà vượt tấn nhận tội á, thì ở trên này tùy theo cái hoàn cảnh giết người như thế nào, thì hai bên điều đình với nhau có thể là từ 10 năm hoặc là từ probation. Ngay cả cái vụ probation như cái vụ mà cái cậu kia ngồi trong mô án Mỹ Lan lúc trước mà lấy chai rượu đánh trúng đầu cậu kia, cậu kia về nhà 2-3 ngày chết rồi vậy bác.
Dạ.
Thì cái người bị tội đó được probation. Nó tùy theo hoàn cảnh thôi, nhưng mà nếu mà mình có tội á, mình nhận tội đi ra mé sao luật sư của mình về văn phòng biện lý, lúc nào nó cũng như là trả giá với nhau. Bên kia đòi 30 năm, bên đây nó không, 15 năm cái lên cuối cùng hai bên đồng ý. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, dù luật sư mình có trả giá bao nhiêu á, là do sự ân thuận của mình, chứ không phải luật sư quyết định vấn đề đó. Luật sư đại diện cho quý vị á, là luật sư đưa ý kiến. Ok, nếu ra tòa tao cãi cho mày thì như thế này, và nếu mà tao nghĩ cái case này tao có thể thắng được từ bao nhiêu phần trăm. Do đó khi một khi quý vị mướn luật sư, đa số quý vị hỏi tôi câu gì, tôi mướn nhưng mà ông này có chắc chắn là tôi thắng hay không? Không có khi nào giống như quý vị đi bác sĩ mà nói rằng là sau cái ca mổ quý vị có sống hay không đó, thì người ta chỉ nói ở phần trăm sống bao nhiêu, chứ không có ông nào dám ký một câu là sống thiệt hết gì hết. Có thể vô trong đó nó đủ thứ bệnh khác rồi lòi ra là bắt đầu cái thân chủ mình chết thì bắt đầu bị thương sao? Do đó mướn luật sư cũng như đi bác sĩ nó giống hình với nhau. Là khi quý vị không bao giờ vị luật sư nào mà nói chuyện câu là tôi hứa là cái kê này tôi sẽ thắng cuộc hoàn toàn. Từ khi có những cái bằng chứng rõ ràng, chẳng hạn như có một cái vụ mà cái cậu đó bán cái tiệm rượu, thì cơ quan cảnh sát đưa cho hai ba người vô đi tứ tung trong tiệm, mà trong khi cậu có một mình á, thì cái trường hợp này luật sư có thể chọn là tại vì lúc đó hai ba người trong tiệm ổng nghĩ rằng có thể bị cướp, do đó ổng lơ đà trong vấn đề bán rượu không check ID, là tại muốn người này đi ra cho rồi để không mắc dẫn người khác. Vừa Tấn thấy cái câu chuyện không tôi nói không?
Dạ vâng.
Dạ, thì đó là những cái mình ra tòa mình dùng những cái đó để mình biện hộ cho mình, nhưng mà chưa hẳn là cái biện hộ của mình được chấp nhận bởi quan tòa hoặc là bồi thẩm tội.
Dạ vâng. Quý vị đang nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Phố của phần phụ trách của anh Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, và quý vị nào có thắc mắc và hay có những cái sự kiện nào có liên quan đến người Việt Nam, hoặc là những cái sự việc xảy ra trên sinh hoạt của mình trong gia đình mà cần chia sẻ với đồng hương để mà chúng ta có những cái kinh nghiệm biết trước, xin quý vị gọi vào ngay bây giờ với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và hôm nay thì thời tiết có lẽ trở lạnh, và chúng ta vừa mới qua dịp lễ thì rất là nhiều người bây giờ họ đang đi shopping around, thưa anh, và họ đang đi đổi đồ, rồi họ đi mua đồ sale.
Nếu mình có thời giờ tôi sẽ nói thêm về
Bây giờ thì có rồi, hai người đang gọi vô. Việt Tấn xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình ạ. Hello. Dạ vâng.
Dạ thưa, xin chào anh Trương Minh Ẩn, như này xin chào cậu Việt Tấn.
Chào cô, cho biết tên ạ.
Tôi có một cái câu hỏi tổng quát là mấy cái chỗ mà mấy cái ngã tư đường đó anh, nó có cái camera mà nó cỡ chừng bằng cái cùm tay của con nít thôi, bằng cùm tay của mấy cô vậy đó, mà nó dài cỡ một gang vậy đó.
Dạ, nó thì nằm ngay trên cái đèn phải không chị?
Dạ đúng rồi, nó ở ngay trên cái đèn đó. Có phải cái đó là camera để chụp hình nếu mà mình...
Dạ không, cái đó là dùng cho xe cứu hỏa đó chị. Đa số là một khi xe cứu hỏa vừa tới cái sensor của chiếc xe cứu hỏa đó, nó bắt được một cái là đổi cái đèn nó xanh dùm.
Để
đỡ tránh tai nạn, cái nó không phải camera gì. Camera nó chỉ chụp mé sau lưng của gì. Ok, thẳng đây nói vấn đề camera luôn. Camera...
Thưa anh, tôi xin phép anh để tôi tắt cái... Đừng tôi nghe ở trên đài cho nó rõ. Để khi anh giải thích cái đó. Thưa, xin cảm ơn anh ạ.
Dạ, xin chào cô.
Dạ bây giờ chị nghe lại chưa, cái mà nó gắn ở trên cái đèn mà xanh đỏ trắng vàng của mình á, đèn đa phích á, là cái cọng dài khoảng hơn gang tay tròn tròn giống như ống đó, cái đó không phải là cái camera, hiểu không? Cái đó là một cái cũng là camera sensor để nó nhìn cho xe cứu hỏa của mình. Dạ. Rồi có những cái có phải đúng là cái camera để nó ghi nhận coi chỗ đó, ví dụ như đụng xe, đụng đồ, cái ngã tư nó như thế nào, hoặc là cái camera nó set up để nó coi cái khu vực đó có nhiều người chạy đèn xanh đỏ không, để nó yêu cầu gắn cái camera. Nhưng mà cái camera chụp hình mà tính tiền quý vị đó, là thường thường nó chụp sau đích tới, và nó có một cái sensor nằm ngang. Khi cái đầu xe quý vị cán ngang cái chỗ gọi là intersection á, thì bắt đầu xong nó click cái sensor nằm ở trong, là bắt đầu khi quý vị vượt qua cái đó một cái là bắt đầu nó chụp, và nó có chụp có nhiều cái, nó quay video luôn để quý vị ra tòa khỏi cãi. Ok, do đó cái trên nó không phải camera chụp hình gì đâu.
Vâng, xin được chào vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết hai tên của chị có hai vị. Hello,
cô Tinh Hồng ở Việt Nam.
Xin mời cô. Dạ.
Chào chú Ẩm.
Dạ vâng, xin mời cô Hồng.
Chú Ẩm nghe chơi đi.
Không nghe gì vậy bác?
Cô không nói rõ gì cô ơi.
Nói cô Hồng không?
Dạ đúng, cô Hồng, mời cô Hồng.
Dạ, cho xin hỏi chú Ẩm thử cái việc này có nên hỏi chú nó không, hỏi ai không biết nữa. Thì có bà cô người ở bên Việt Nam chế cái body bag mà bà hưởng tiền phút tem, mà có nên báo cho sở phút tem họ biết không hả chú Ẩn hả?
Dạ, một khi mà cái người mà họ hưởng cái trợ cấp của chính phủ đó, một dạ, khi chết á, thì đúng ra quý vị mà nhận được cái check của người đó bắt buộc phải return, báo cáo cho ở trên cái cơ quan đó biết là người đó đã không còn sống sót. Dạ. Dạ, thường thường đó chị biết không? Dạ. Khi cái người đó chết á, bắt buộc tờ giấy khai tử đó, thì thường thường nó phô qua bên Social Security để bắt đầu chấm dứt tất cả những cái nào có liên hệ tới cái người mà trợ hưởng là trợ cấp food stamp rồi tất cả hết. Nhưng mà nếu mà vì sơ sót quý vị nhận được cái check đó, không nên kép dùng tài, tại vì trước sau nó điều tra ra biết ai dùng là quý vị mệt lắm, có thể ở tù.
Dạ, nhưng mình hưởng tiền phút tem thì họ cho vô trong cái thẻ đó mình gạt hả chú Ẩn hả?
Mà dạ, bây giờ ví dụ, dạ thưa chị về chưa không? Ví dụ như á, cái tiền phút tem đó đi thẳng vô cái kho, cái nhà băng của mình luôn. Nhưng mà cái số tiền trong đó, cái người mà thấy vẫn còn nó không được thừa hưởng từ cái ngày người đó chết. Ok? Tại vì ở đây có một khán giả hỏi tôi cái câu đó, tôi đã hỏi trên tụi an sinh xã hội chứ không phải là nghề của tôi. Do đó theo cái sự kinh nghiệm và cái sự tôi hiểu biết được trả lời của cơ quan trợ cấp á, thì đó là chuyện quý vị không nên lấy cái số tiền đó nha. Tại vì trước sau cũng điều tra coi ai nhận cái số tiền đó.
Dạ dạ, cái chú Ẩn cho xin nói rõ lại là các cô này có hưởng tiền phút tem, nhưng mà bà con ở bên Việt Nam đó chết cổ về gấp một tháng cổ qua vậy đó. Cô
là cô chị tôi nghe lộn. Dạ.
Dạ.
Thì không phải là cái người nhận phút tem mà họ mất, mà là tới đây họ đang hưởng phút tem nhưng mà họ về một tháng.
Dạ dạ dạ, đúng rồi đó.
Dạ, họ nhận phút tem về một tháng đâu có chuyện gì chị. Trừ khi ví dụ như mình về. Dạ.
Thế, Tấn nhớ hồi trước nghe mấy cái chương trình kia là quá 29 ngày á, là
dạ, phải báo. Dạ, có thể về đây dự Tấn, tôi không biết cái vấn đề dạ. Đó.
Tấn nhớ nhưng là quá 30 ngày là phải báo.
Dạ, đúng rồi, ở đâu cũng vậy hết. Dạ cái đó chị Tấn nói đúng, có thể.
Tôi nghe mấy cái chương trình đang xin.
Dạ dạ chú Ẩn, nếu mà họ đi trong vòng một tháng họ qua lượn lại là có nên báo không?
Dạ tôi cái đó bây giờ bà muốn á thì tôi sẽ gọi văn phòng tôi hỏi cho chắc ăn hơn. Tôi không bao giờ muốn trả lời cái câu hỏi mà tôi không có chắc chắn 100%. Bà hiểu không?
Dạ dạ.
Nhưng mà theo chị Tấn nói có lý, giống như đổi bằng lái là 30 ngày cái dự 30 ngày. Ok. Từ khi cái người đó nhận cái tiền mà retire của họ đó về Tấn.
Dạ.
Thì họ ở Việt Nam 6 tháng, 7 tháng được cái đó là cái tiền của họ.
Dạ vâng, chào cô nhé.
Dạ,
xin chào cô.
Gọi gì gọi cho họ đi, tôi đi hỏi giùm cho.
Dạ vâng, trong mấy cái vụ mà đi về Việt Nam hay đi chơi ra ngoài nước khỏi nước Mỹ đó thì có nhiều cái nó cũng như khê lắm. Như là kỳ trước mẹ Tấn đi về Việt Nam mà có nhiều khi mấy cụ đi về á, mấy cái tiền không phải là tiền mà mấy cái Medicaid này kia đó, mấy cụ đi về một tháng rưỡi cũng không sao. Nhưng mà có một đợt về các cụ đi về mà ngay có chưa tới 30 ngày mà khoảng 30 ngày đi về trở qua đây bị cúp hết. Thì cái vấn đề này có nhiều khi có nhiều người người ta không có tốt, người ta báo. Giống như người ta ghét mình, người ta thấy mình đi hoài, người ta ganh tức thì người ta báo. Rồi có nhiều khi mình đi trên 30 ngày về mà người ta ở trên người ta biết được, người ta cũng cúp mình luôn. Thì mình apply lại thôi. Nhưng mà cái trường hợp mà cô mấy cái vụ mà an sinh xã hội hay là đi ra khỏi nước Mỹ, Tấn thấy là nếu mà đi ra khỏi nước Mỹ quá 30 ngày á thì nghe các cái chương trình về an sinh xã hội của cô Hồ Quang á, thì đa số là phải báo.
Cô Hồ Quang hiểu vấn đề nhiều hơn. Nhưng mà dì Tấn nhớ như thế này, ở đây tôi thấy rất là nhiều người Việt Nam làm kiểu này. Ví dụ như đi về Việt Nam á, tại vì đa số mấy cái interview á thì thường thường là làm bởi điện thoại hoặc là ở trong internet đó dì Tấn. Thành ra con cái họ trả lời giùm hết. Nhưng mà nếu trong trường hợp giống như Tấn nói, có người ghét mà nó báo cáo lên á, thì nó hơi kẹt. Chứ ngoài ra cái vấn đề mà cái người đi về Việt Nam hà rầm đó, như Tấn, và cái người mà trả lời hoặc là điền cái form giùm ở trên online đó rất là nhiều. Do đó cái Sở An sinh Xã hội vẫn biết, nhưng mà họ không có người thưa, họ làm lơ luôn. Chứ nếu làm á thì bao nhiêu nhân viên làm cho nổi, như Tấn.
Dạ vâng. Thì Tấn thấy là cho nên quý vị nào mà đang ăn welfare food stamp mà không có mà đang hưởng mà đang giống như là trong cái tình trạng mà nửa hợp pháp mà nửa không hợp pháp, thì tốt hơn hết là chúng ta không có nên làm cho người hàng xóm hay bạn bè hay là ghét mình. Người ta ghét mình á, nhiều khi người ta chỉ cần chọt một cái là mình bị cúp hết mà còn phải ra tòa nữa. Thành ra
dạ, nhưng mà thường thường như Tấn biết không, Việt Nam mình á, trước khi mà rời Việt Nam đó, tôi có những người bạn á là làm tiệc đãi Việt Tấn. Đãi để khoe là tôi không biết khoe làm gì về Việt Nam. Nó có hai cái bất lợi. Cái bất lợi là tụi ăn cướp nó biết nhà cửa mình ngày nào sống về Tấn.
Dạ vâng.
Và cái bất lợi thứ hai giống như Tấn nói vậy, nếu mà mình có sống về trợ cấp á thì mấy người ghét á, là mày đi Việt Nam rồi đặt nổ thì kêu tao báo cáo thì nó làm phiền cho mình thôi. Do đó quý vị có đi thì cứ yên lặng. Rồi quý vị có nhận tiền trợ cấp rồi có đi một vài tháng thì cũng yên lặng, nhưng mà nếu luật lệ yêu cầu quý vị 30 ngày, 29 ngày phải báo cáo thì quý vị làm ơn báo cáo, đừng để rắc rối. Tại một khi nó cố là tố tình nó bắt gặp quý vị mà phạm pháp rồi á, quý vị gặp rất thì hoặc là bắt luôn trợ cấp.
Dạ vâng, thì hôm ngày hôm qua đó thì trước khi kết thúc phần một của chương trình đó, Tấn thấy một cái anh khai thuế, ảnh mới đi upgrade cái bằng của ảnh và ảnh lấy bằng đại khái là đi khai thuế phải có bằng. Thì anh nói là cái luật của chính phủ bên thuê sở thuế bây giờ họ rất là khó khăn. Một cái văn phòng khai thuế nào mà khai trên 20 người mà lấy tiền earn income, tức là lấy tiền về đó, là có thể mấy người đó sẽ bị audit. Cho nên bây giờ sở thuế rất là khó khăn trong vấn đề mà lấy tiền về. Thật ra quý vị nào mà nằm trong cái diện mà không có đủ điều kiện mà lấy tiền về đó thì năm nay phải cẩn thận. Dạ vâng.
Dạ, tại vì có một vài người khai thuế cứ bỏ vô claim mặc dù nó không xét tới mình chạy được 10 năm, mười mấy năm, chưa hẳn là cái năm kế là mình chạy được cái gì Tấn. Nhất là đặc biệt năm nay cái chương trình mà giữa Hạ Nghị viện và Tổng thống Mỹ đương găng nhau vậy để tăng thuế người giàu đó. Do đó ông Obama đã quyết định là vấn đề thuế năm nay rất là rắc rối. Và thêm cái nữa, nếu quý vị nào có mướn những người mà không có giấy tờ hợp pháp, tức là illegal alien, những người cư trú bất hợp pháp đó, làm việc á, quý vị sẽ cẩn thận là quý vị sẽ gặp trouble rất là lớn.
Dạ vâng. Cảm ơn quý vị đang giữ đường làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chúng tôi xin được trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình trong vòng 10 phút.
Hoa Phát Arlington tại khu Phước Lộc Thọ 817-462-5127, 462-5127. Hoa Phát Garland trong chợ Hồng Kông Phú Lâm 214-703-8045, 703-8045. Tại Việt Nam Plaza Phò Quốc 817-838-0866, 838-0866. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Tin vui cho các bậc phụ huynh. Trường tư thục Grace Academy TNN, gốc Jupiter và Belle Garland, chuyên nghiệp kèm tất cả các môn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, kể cả luyện thi SAT, ACT và GED, giáo viên người Mỹ giảng dạy. Học sinh sẽ được luyện thi vào các trường Talent School và xin học bổng vào các đại học danh tiếng Hoa Kỳ.
Grace Academy được thành lập bởi hội bảo trợ du học Thiên Ân, là nơi uy tín nhất làm hồ sơ du lịch và bảo trợ du học với mức học phí thấp nhất đã hơn 10 năm nay. Có các giáo sư và linh mục từ Hoa Kỳ về dạy phỏng vấn tại Sài Gòn và Đà Nẵng. Đặc biệt có dạy đàn piano, guitar và lớp xóa tích cực hàng tuần.
Ghi danh hôm nay để được giá học phí thấp nhất.
469-867-1941
469-867-1941
SBN Nail Supply Đại Hà Giá, Đại Hà Giá.
SBN Nail Supply Đại Hà Giá.
SBN Nail Supply kính chúc quý khách và quý đồng hương một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc. Chúng tôi Đại Hà Giá tất cả các hàng Medicare rẻ chưa từng có. Đại Hà Giá từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2013.
Và rất nhiều mặt hàng khác Đại Hà Giá chỉ có tại tiệm, số lượng có giới hạn, 5 thùng cho mỗi khách hàng. Đại Hà Giá chỉ có tại SBN Nail Supply tại 1801 South Crescent West Parkway, phòng 500 Granbury, 75051. Điện thoại 972-623-3500
972-623-3500.
Nếu quý khách cần mua và bán nhà gấp, xin gọi cho Mary Mai Nguyễn và Lộc Hồng Nguyễn của hãng Winwin Real Estate. Chúng tôi sẽ bán nhà cho quý khách nhanh trong vòng 15 đến 45 ngày.
Bảo đảm chúng tôi sẽ bán nhà nhanh và được giá cao. Nếu không bán được nhà, chúng tôi sẽ mua nhà của quý vị và trả cash. Chúng tôi có nhiều nhà mới và băng tịch thu giảm giá từ 5.000 tới 50.000. Gọi chúng tôi sẽ có list nhà mới ra mỗi ngày. Nhà Arlington xây 2006 giá 114.000. Nhà mới vùng Grand Prairie 145.000. Vùng Frisco giá 169.000. Vùng Wiley giá 155.000, vùng Golden giá 192.000. Đặc biệt, mua nhà mới không phải trả tiền giấy tờ. Mai Nguyễn và Lộc Hồng sẽ giúp quý khách mượn tiền không check credit, không check income.
Xin gọi cho Mai Nguyễn 214-727-3735, 727-3735. Vùng Arlington xin gọi Lộc Hồng Nguyễn 214-335-6073, 335-6073. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng Mai Nguyễn trong nhiều năm qua.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình, nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
BioElma2, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. BioElma2 mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải độc các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lạnh tự nhiên. BioElma2 làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh loét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân, và đặc biệt là làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số 916-491-9219, 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
BioElma2 có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pier Quarter Pacific tại Dallas, chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Ôi dạ, ôi dạ, trời sao nó phê quá vậy nè. Trời ơi, sao mà nó êm quá vậy.
Dạ dạ, anh thấy Guest Spa Collection của chúng tôi như thế nào?
Cũng được, nãy giờ ngồi cũng êm lắm. Nhưng mà cho hỏi coi nè, công ty này công ty gì mà làm ăn sao vậy?
Dạ, Lexo là công ty có hơn 13 năm trên thị trường Hoa Kỳ và là công ty đầu tiên với hệ thống tắt nước tự động. Từ nay, anh khỏi sợ nước đầy và khỏi lo nước tràn ra nền nhà nữa. Đặc biệt, Lexo còn có chương trình trả góp và free shipping trên toàn quốc. Riêng ở Dallas anh khỏi lo. Công ty vừa mới mở một chi nhánh trong khu chợ Hồng Kông đó.
Hãy đến với showroom của Lexo, quý vị sẽ có thêm khái niệm về Guest Spa để tránh gặp phiền phức sau này. Xin gọi cho chúng tôi số 214-575-3920, 214-575-3920. Lexo xin trân trọng kính mời.
Dược thảo kỳ diệu Trường Xuân Tố dưới sự điều hành của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện giúp chữa trị những triệu chứng cho phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh như nóng mạch, mệt mỏi, khó ngủ, khô da, nám mạch. Xin liên lạc các đại lý
Ngọc Hằng Cosmetic 817-637-4613,
Thúy Cosmetic 972-494-5833,
Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180,
Việt Nam Plaza 972-417-0784 hoặc liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiện 714-539-9777, 714-539-9777.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3 giờ 30 phút.
Anh ơi, iPad của em bị bể màn hình rồi, làm sao bây giờ?
Ba mẹ ơi, con cần laptop để làm homework.
Đừng lo, để anh đến WeDo Laptop. Họ sửa màn hình chỉ có 75 đồng thôi. Họ còn có laptop xịn chỉ với giá 200 đồng, quá rẻ.
Tại WeDo Laptop, sửa chữa và cung cấp linh kiện cho máy tính và laptop với giá rẻ nhất vùng.
Sửa chữa và cung cấp linh kiện iPad, iPhone, iPod Touch và các sản phẩm Apple với giá rẻ nhất.
Mua và trao đổi laptop cũ lấy laptop mới, mạnh hơn, nhanh hơn.
Dịch vụ thay LCD screen với giá 100 đồng và lấy liền.
Battery 30 đồng, charger 15 đồng. Dell Keyboard từ 10 đồng.
Dịch vụ diệt virus miễn phí.
Liên lạc với chúng tôi đã được phục vụ tốt nhất ngay hôm nay. 972-231-0061,
972-231-0061
hoặc 972-454-9670.
Website wdelaptops.com.
Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Hong Kong Marketplace kính chúc quý thính giả luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Hàng tuần chúng tôi có những mặt hàng on sale: trà hoa cúc hiệu Gel 9.99 một thùng, bánh sô cô la hiệu Lotte 1.49 một hộp, mì gói Misokay hiệu Non Sim 11.99 một thùng, xì dầu thơm ngon hiệu Bell and Flower 1.29 một chai, dầu bắp hiệu Golden Joy 88 oz 4.99 một bình. Tại hai địa điểm của Hồng Kông Market Place có nhiều loại dược thảo của bác sĩ Tuấn Anh Trần và thẻ điện thoại gọi khắp nơi của thẻ từ thiện.
Kính mời quý khách đến ủng hộ siêu thị Hồng Kông tại hai nơi: Đành Lát trong khu Phú Lâm ngay góc đường Walnut và Odelia, và tại địa điểm mới trong khu Asia Times Square Grand Perry. Hồng Kông kính mời.
Công ty dược thảo Dr. Zen rất uy tín và nổi tiếng tại Anh Quốc hơn 30 năm qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị 46 sản phẩm được đặc chế từ thảo mộc đã chữa cho rất nhiều bệnh nhân tại châu Âu như vẩy nến, bao tử, trị cao máu, tiểu đường, áp suất mắt, đau nhức tiểu đêm, mất ngủ và các bệnh phụ nữ. Tham khảo tiếng Việt, Dr. Zen 714-235-7515, 235-7515, điện thoại miễn phí 1-866-936-4342.
Hiện nay thuốc của Dr. Gen có bán tại Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall Garden, Việt Nam Plaza Houtam City, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ Arlington, Thúy Cosmetic trong khu chợ Sài Gòn New Market tại Arlington và Thúy Cosmetic trong khu chợ Hiệp Thái Garden.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình này qua số điện thoại của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, 817-899-4110, 817-899-4110. Đây là số điện thoại để quý vị có thể liên lạc tham gia các chương trình trực tiếp qua đường dây điện thoại với các chương trình talk show và chương trình để quý vị quảng cáo, liên lạc đài quảng cáo hoặc những chi tiết về cá nhân thương mại, thì quý vị có thể gọi số điện thoại 214-389-2563. Và xin được kính chào anh Trung Minh Đức trở lại.
Chào Việt Tấn, và chào quý vị thính giả 1600.
Dạ vâng, xin được chào hai vị thính giả đang đợi trên đường dây.
Dạ. Em có câu hỏi, giống như em có đứa con nó gần 11 tuổi đó anh. Nó làm một phần 11 tuổi đó. Mà lỡ như hư hãng đó, mấy chương trình nó cần nó kêu mình vô, mà trong khi nó ở nhà 7-8 tiếng có sao không anh? Có bị cảnh sát bắt không anh?
Dạ, nếu mà cơ quan cảnh sát làm khó dễ anh thì anh kẹt lắm. 11 tuổi, cả tuổi đó chưa có đủ trí khôn ở nhà mình.
Dạ, dạ.
Emergency gọi anh là ai gọi, cảnh sát hay xe cứu hỏa?
không anh nói như trường hợp trong trường hợp mà mình kiếm người giữ đỡ không được mà mình để nó nhà mà cảnh sát nó tới nó gõ cửa thì
có trách nhiệm gì thì ví dụ như bị nhà thấy là phương tích hay gì đó anh rất là kẹt đó, anh cẩn thận coi chừng bất cứ trẻ.
Dạ nghĩa là phải bắt được ở trên 12 tuổi anh hả?
Dạ không phải trên 12 tuổi, cái câu này tôi đã từng trả lời trong đài là tôi đã hỏi bên vấn đề bảo vệ trẻ em đó cũng như gia phòng tiện lý chúng tôi về trẻ em thì đại khái là không có ai có câu trả lời rõ ràng hết. Nhưng mà đối với tôi thấy là đứa trẻ phải có đủ trí khôn. Ví dụ như đa số mấy đứa nhỏ mà nó đi babysit cho người ta là 16, 17, 18 gì đó. Nhưng còn dưới cái tuổi đó tôi thấy nó còn quá nhỏ.
Còn nếu mà con mình ở trong nhà không mà nó không làm gì hết thì cũng không được luôn anh hả? Còn mình nói.
Thí dụ như anh để, xin lỗi anh, giống như ok. Giống như một lần anh sửa một cái gì trong nhà anh phải xin phép chính phủ có đúng không? Thay cửa sổ.
Dạ đúng.
Nhưng mà làm mấy sao mà ở sau hàng rào không ai thấy thì thôi.
Dạ.
Đó là bao nhiêu người họ làm. Giống như con anh để nhà nếu không có người báo cáo thì không có chuyện gì hết. Nhưng mà có người báo cáo, nhưng mà đối với tôi như anh á thì nên tìm một người thân giữ cháu là tại vì đây là cái an toàn cho đứa nhỏ. Đừng để xảy ra rồi lúc đó mình hối hận không có tiền nào mua lại được đứa nhỏ đâu. Ok không?
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, dạ. Dạ, bảo anh dạ.
Xin chào. Dạ. Xin chào, hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Chào biết quý danh của cô luôn.
Dạ, tại không nói con tên được không dạ?
Được, được. Xin mời con.
Dạ. Tôi cho anh hỏi giống như dạ, em chung xã, ông xã định ly dị ra tòa nhưng mà hai đứa bé thì nó chưa có tòa theo ba nó mà em có được ra khi ra tòa em có được quyền giữ hai đứa bé không ạ?
Ok, cái vấn đề ly dị á, nếu mà cô mới biết rằng nó muốn luật sư về ly dị, nhưng mà đối với tôi biết á.
Dạ.
Thì cái chuyện mà mình giữ được con hay không á, thì ăn thua luật sư hai bên tranh cãi. Nhưng mà cái câu tôi hỏi là chị có muốn giữ con không?
Dạ, em muốn giữ con chứ.
Nhưng mà tại sao đứa nhỏ lại nó muốn ở với ba nó mà không muốn ở với chị? Cái câu đó tôi thắc mắc.
Tại vì hai đứa anh không biết mà em á thì không có rộng rãi thoáng như ba nó, muốn gì chiều nấy, ba nó thì nó muốn gì chiều nấy cho nên là nó thích đi theo ba nó. Còn em thì không có như là mùa nó muốn cái gì làm mọi thứ nít mà không biết khi nó muốn cái này cái kia ba nó đều chiều nó hết, em thì hơi dè dặt với nó một tí.
Dạ nhưng mà nó có biết là anh chị sắp sửa chia tay không?
Dạ biết chứ.
Dạ vậy thì đối với tôi và cái câu tôi trả lời chị đừng buồn ha.
Dạ.
Đối với tôi trong vấn đề mà thương con của chị không có cho nó thấy tình thương hơn ba nó. Con nít không phải mang đồ dụ dỗ mà lấy được cảm tình ở đâu. Ví dụ như người cha mà mang đồ dụ dỗ thì lấy cảm tình ngay giây phút đó mà sau khi chơi chán món đồ nó khác. Đa số ở đây chị thấy người ta ca bản lòng mẹ nhiều hơn là lòng cha phải không chị? Do đó coi lại vấn đề của chị đi. Còn nếu mà ra tòa đó thì tùy theo luật sư hai bên. Chị muốn giữ con thì hai bên nó tranh với nhau. Nhưng bên kia thắng được chị là từ khi nào bên kia ra tòa mà đưa cho thấy rằng là đứa con ở với chị là sẽ không có được chu đáo, không có hạnh phúc thì tòa sẽ để cho ông giữ con. Còn ngoài ra nếu chị không nhậu nhẹt, rượu chè, đủ thứ gì hết á, hút sách là bỏ con ở nhà cho người khác nuôi á, thì thường thường ở Texas tôi thấy là đứa con được ở với người mẹ nhiều hơn.
Dạ, với luật sư cho hỏi thêm câu hỏi gì nữa. Giống như bây giờ tiền em để trong nhà băng của em đó, em mở account nhưng mà không có tên của ảnh. Nhưng mà ảnh biết được cái account của em đó, ảnh xài tiền đó, ảnh lấy ra ảnh xài tiền, ảnh trả cho anh online đó. Vậy rồi có thể giờ em làm gì được ảnh?
Dạ, không có làm được gì, tiền vợ của chồng nhưng mà có một cái tiền của chị trong account làm sao ảnh rút được, là cái chuyện tôi không hiểu là nếu ổng không có tên trong đó.
Ổng trả tiền trên online, ổng biết được cái số account của em á. Ổng trả tiền trên online được thôi.
Bây giờ, khi mà trước khi chị anh chị ly dị, cái chuyện này nó dài dòng lắm. Là thí dụ như tiền của ông mà chị cho ổng biết cái số account thì không phải ổng ăn cắp á, thì chị thưa ổng được. Nhưng mà nếu cái account riêng của chị mà ổng lấy, mà ổng lén, ổng lúc á, thì chị có thể gọi cảnh sát báo cáo ông này là ăn cắp của chị. Nhưng mà nếu mà chị cho ổng biết số account mà chị không thay đổi cái account mới, tại vì đối với tôi như chị á, nếu mà đừng có để ông này lấy tiền nữa để trả cái online nữa đó, thì chị qua nhà băng open mở cái account khác và giấu cái số đi. Một lần vô phải có cái pin number mới xài được chứ, phải không?
À, cho nên ổng, em không biết ổng cách nào ổng lấy được cái số account đó, tại vì ổng cứ trả tiền trên online, bữa nay em mới file down ra được thì mới biết ổng lấy tiền cho, trả trên online cũng rất là nhiều, cho nên em không muốn hỏi là luật sư em có kiện ổng được hay là không thôi.
Dạ, cái đó chuyện đó chị, khi mà chị ra tòa ly dị đó, chị nói chuyện với luật sư chị thì rành hơn. Tôi ở đây là chuyên binh ngành cảnh sát, chị hiểu không? Nhưng mà cái câu trả lời của chị đó là những chuyện đã xảy ra và kinh nghiệm mà tôi biết mà thôi. Ok hay không?
Yeah. Hello chị.
Dạ, cảm ơn.
Nhưng mà ngay bây giờ chị vô nhà băng đổi các khao mới đi. Ok hay không?
Dạ, em đổi hoàn toàn hết rồi. Dạ. Dạ, rồi, cảm ơn.
Rồi, chúc chị may mắn nha. Xin chào cô chị. Yeah. Xin chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Tên Trang ở Golden á.
Xin mời cô Trang. Dạ.
À, không biết là câu hỏi này có được hay là không thì cũng xin lỗi trước ha.
Xin
thì xin cho hỏi anh Trương Minh Ẩn và chị Việt Tấn, lúc trước là nhớ là có nghe nói là giống như là mình cần cái bảo vệ cái credit của mình á, thì mình liên lạc tới ở đâu, địa chỉ hoặc là cái số phone á, xin làm ơn giúp giùm được không?
Dạ, chị gọi văn phòng tôi sẽ cho chị ba cái tên đó, một cái là Accurant, một cái là Equifax và một cái là TransUnion. Ở đây thì thời gian không có, thành ra chị gọi văn phòng tôi đi. Rồi nếu mà chị không có trả lời được điện thoại, tôi để ba cái website để cho chị ha.
Rồi số điện thoại chị có viết cái gì?
Anh ơi, dạ, cho xin cái số điện thoại của văn phòng anh đi.
Chị có viết chưa chị xin?
À, có rồi, chuẩn bị rồi, cảm ơn.
Dạ vâng, 817-884-1306.
Dạ, đọc lại. Để tôi cúp phone tôi nghe cái radio được không?
Dạ vâng, xin chào chị.
Dạ cảm ơn.
Dạ vâng.
817-884-1306. Chị khi mà nghe cô ký hoặc là cái recording á, chị để tên chị, tôi trả lời gì chị. Nhưng mà trong đó nhắc lên quý vị, nếu quý vị lấy cái website này rồi á, trong đó nó có hai loại. Một cái là chị, quý vị chỉ trả có một lần để block cái credit của quý vị thôi, là không ai được vô. Còn một cái nó hỏi quý vị có muốn mỗi tháng trả nó mười mấy đồng hay không, thì quý vị được quyền update rồi nghe credit report mỗi tháng. Thì đối với tôi thì xài 10 đồng cho một lần thôi là cái đó rẻ nhất. Ok ha.
Dạ vâng. Cảm ơn quý vị đang theo dõi cũng như tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và quý vị nào có những cái sự kiện xảy ra trong sinh hoạt của mình mà muốn chia sẻ với Đồng Hương, thì quý vị đón nghe chương trình này vào mỗi ngày thứ năm. Và quý vị có muốn gửi câu hỏi, những thắc mắc trong vấn đề sinh hoạt, về vấn đề an ninh hay là về những cái sinh hoạt khác có liên quan đến luật pháp, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cũng như gửi câu hỏi. Và trở lại với anh Trung Nẩn, còn những cái câu hỏi nào?
Rồi, cái câu hỏi kế tiếp á, là có một số quý vị muốn hỏi tôi về vấn đề xảy ra tại Dallas County. Từ khi những cái chuyện mà nó quan trọng tôi mới liên lạc Dallas County, còn ở bên Tarrant County thì tôi có thể giúp được quý vị nhiều hơn. Đó là câu hỏi nhất. Câu hỏi thứ hai của một quý vị khán giả là có con bị tụi liên bang bắt ở tù và người ta muốn xin con về đây gần được không? Cái chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Nó có ba loại tù. Một loại tù nó gọi là county đó, Dự Tấn. Là bị bắt vô, đưa vô Dallas County. Một cái loại tù thứ hai á, sau khi bây giờ nó có thêm cái nữa gọi là state, thì nó cũng ở vòng vòng khu này thôi. Còn một cái nữa là thuộc về cái prison đó, là nó đưa về như Houston, mấy cái chỗ mà tù lớn đó. Còn cái bên liên bang nó có chỗ giam riêng. Do đó một khi đã bị liên bang, nhất là sở ngoại kiều bắt để trả về Việt Nam đó, thì đó là những cái chỗ mà chúng tôi không có một quyền hành gì qua trong bên đó được hết. Do đó quý vị yêu cầu tôi giúp đỡ trong vấn đề mà hỏi có đem người đó ở gần những cái tù đây được không, và không giúp đỡ được. Để quý vị thông cảm hiểu dùm. Và quý vị nhớ kỹ rằng một khi mà mình chưa có quốc tịch, mình vi phạm những cái vấn đề dù nhỏ cho tới lớn mà có liên hệ trong vấn đề mà đánh đập hay là hành hung trong gia đình thân nhân nội dung đó.
Dạ vâng.
Cái thứ nhất. Cái thứ hai là phạm trọng tội mà quý vị bị từ probation 365 ngày trở lên, quý vị có thể bị trục xuất về Việt Nam hoặc là một cái xứ khác. Tại vì tôi đã làm với sở ngoại kiều mười mấy năm nay, đó là những cái tin tức mà tôi được biết. Do đó quý vị nên cẩn thận, vợ chồng anh em trong gia đình khi chưa có quốc tịch á, làm ơn có gây lộn thì làm ơn nói nhỏ lại chút, đừng có ấu đả nhau ra tới tòa, là quý vị cẩn thận coi chuyện gì Việt Nam lại.
Dạ vâng. Thời gian gần đây thì nghe nói là bên Việt Nam không có nhận người mà bên Mỹ thì muốn trục xuất, Thì anh không biết là anh có biết được có bao nhiêu người Việt Nam bị trục xuất không anh?
Dạ, Việt Nam trục xuất rất là nhiều. Từ khi mà ông Clinton về đó, sau đó mấy năm là bắt đầu có tình trạng đã đưa người Việt Tấn. Lúc trước thì chỉ có một vài người mà rất là nguy hiểm trục xuất qua đệ tam quốc tế thế giới đó, quốc tế đó, tức là một cái xứ thứ ba khác không phải Việt Nam. Đó, lúc trước họ tin đồn đưa Việt Nam thì không có, nhưng mà sau này Việt Nam đã bắt đầu nhận. Tại vì nhận về trên đó, thứ nhất là Mỹ nó có đưa một số tiền thì phải. Và cái thứ hai á là về bên đó xin lỗi, nó bắt vô trại lao động làm gần chết luôn. Còn nếu có tiền lo lót thì chạy ra ngoài chơi phê phả mà không được trở lại Mỹ gì vậy.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Trung Minh Đận rất là nhiều. Và thưa anh, còn những cái message nào mà anh cần phải gửi đến quý thính giả và những cái câu hỏi mà anh chưa trả lời được họ qua điện thoại?
Cái câu hỏi mà có quý vị thính giả hỏi tôi á, có đứa con 14, 15 tuổi á, nó bắt đầu nó hút cần sa. Và khi mẹ nó nói thì bắt đầu nó nói hút cái này đâu có cái gì đâu, này gì mấy tiểu bang khác nó cũng đã cho vấn đề hợp pháp rồi. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ, những cái tiểu bang nào cho hợp pháp thì tôi không biết, nhưng mà tại Texas này hút cần sa hoặc là quý vị bỏ cần sa vô túi là quý vị sẽ bị bắt, tùy theo cái lượng mà quý vị có trong mình. Do đó một khi đứa con mà đã dính vô vấn đề cần sa, quý vị phải nghiêm chỉnh ngay tại chỗ, kêu đứa con ra nói chuyện đàng hoàng. Nói chuyện không có nghĩa là hạt độ hoặc là đánh đập nó. Và nếu mà đứa nhỏ này nó không nghe mình nữa thì cái đầu tiên quý vị cúp những cái nó rồi. Chúng tôi thấy nhận đây á, quý vị cho con xài điện thoại mà thứ xịn không đó, mà mới có 8, 9 tuổi là người nào cũng cầm điện thoại và text message. Và cái message mà tôi biết á, mỗi em đó mà thường xài cái message đó, Tấn, là text trên 10.000 cái mỗi tháng, thì quý vị cứ nhân 10.000 cái message này, mỗi cái giỏi lắm 30 giây đi, quý vị biết là nó tốn biết bao nhiêu thời gian để thay vì nó được học hành và nó tập thể thao để cho cơ thể cường tráng dữ tấn. Do đó quý vị thương con là cho cái gì lấy không được, cái điện thoại lấy được, chiếc xe lấy được, cho nó cái sự học, cho nó cái bằng cấp, hoặc là cho nó học võ thực, là đó là những món quà quý vị tặng con mình mãi mãi không bao giờ lấy lại được.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Trương Minh Đăng rất là nhiều. Và chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Quý vị nào còn thắc mắc, muốn gọi vào chia sẻ thì xin gọi ngay bây giờ, vì chúng tôi không còn nhiều giờ nữa. Số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và sau chương trình, quý vị nào chưa có kịp gửi câu hỏi hoặc là cần nhờ anh Trương Minh Đăng giúp đỡ để mà trả lời những cái câu hỏi thường lệ, mà nếu như anh có thể trả lời được thì quý vị có thể gọi số điện thoại văn phòng anh Trương Minh Đăng qua số 817-884-1306. Trả lời anh.
Mình trả lời thêm lần nữa là cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đây á, là những cái mà tôi biết, tôi nói. Cái tôi không biết, tôi đưa cái ý kiến riêng cá nhân mình đó, Dự Tấn, cũng như ý kiến của một số thính giả đưa vô đó. Do đó quý vị phải nhớ kỹ rằng cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đây không phải là chỗ giải quyết vấn đề pháp lý của quý vị. Khi quý vị gặp vấn đề rắc rối, tù tội, ly dị, bất cứ một cái gì mà quý vị cảm thấy rằng nó có nghiêm trọng đó, quý vị hỏi tôi thì tôi sẽ chỉ dẫn đến quý vị nên tìm cái người luật sư chính đáng để giúp đỡ quý vị. Quý vị nhớ là nữa, chương trình này không phải là chương trình giải quyết cái vấn đề pháp lý riêng cho quý vị. Do đó quý vị đừng nói tôi ra tòa ngày đó, tôi ông ẩn hoặc là ông Việt Tấn nói tôi làm vậy, đây không có, chúng tôi chỉ để ý kiến thôi, ông Việt Tấn.
Dạ vâng. Và xin nhắc lại nữa, chương trình chúng tôi không có nhận khiếu kiểu như giờ dùng chương trình để mà chửi một người nào đó, hoặc là chỉ trích một người nào đó, hoặc là nói tên một cơ sở thương mại nào đó trên chương trình này, vì chúng tôi chưa có không có một cái giống như là không có cái rule để cho quý vị làm như vậy. Mà nếu như quý vị làm như vậy đó là quý vị đã phạm cái rule của chương trình và phạm cái policy của chương trình. Thành ra chúng tôi xin nhắc với quý thính giả là chúng ta không cần phải nói tên. Chúng ta chỉ có thể khiếu nại, và hay là chúng ta chỉ hỏi là có chuyện xảy ra, nhưng mà không nên nói tên của một người nào đó, cá nhân một người nào, hoặc một cái cơ sở nào hay một cái cơ quan nào. Vâng, xin được chào vị thính giả trong chương trình ở phần cuối. Hello.
Chào anh. Có câu hỏi là ví dụ như anh lái xe mà xuyên bang bị một cái ticket bên Oregon, một cái bên Seattle, mình có thể mình online để mình xóa không?
Dạ, vấn đề đó anh liên lạc thẳng với chỗ ghi ticket của thành phố đó đó. Thường thường nó nhận cái cash check hoặc money order. Nhưng mà anh hên một cái, đa số những cái thành phố ở ngoài tiểu bang của mình ở đó, thường thường nó bắt anh, nó kéo xe anh luôn tới đó, anh phải mượn tiền hay là credit bất cứ chỗ nào chuyển tiền cho nó mới thả anh. Tại vì một cái ticket một khi đã xuyên bang rồi nó không có quyền bắt bớ anh, nhưng mà nếu anh trở lại ngay cái tiểu bang đó nó bắt anh được lần nữa là anh kẹt một cái FTA đó, tức là fail to appear, tức là nó không ra tòa đó, thì cái ticket đó đa số mỗi tiểu bang á, cái giá chót hình như là 500 đồng rồi. Ok ha.
Dạ. Em đã gửi check trả hết rồi.
Dạ.
Em đã gửi check em trả cho người ta hết rồi, nhưng mà không dạ. biết là nó có học trên internet để mình xóa cái điểm của mình không?
Dạ không, thường thường á, đối tiểu bang khác, mỗi tiểu bang nó có một cái luật lệ riêng. Đối tiểu bang Texas này, nếu anh bị trong vòng 2 năm anh có thể đi học để xóa cái ticket, anh chỉ trả tiền tòa mà thôi. Nhưng mà nếu anh chạy trong cái school zone hoặc là trong cái work zone đó thì anh không có được, đa số những tòa không cho anh đi học vấn đề đó. Chỉ có một cái là khuyên quý vị, chẳng hạn giống như anh vậy đó, chạy ra ngoài tiểu bang mà bị hai cái ticket vậy đó thì nên nhìn cái bản luật lệ, chứ đừng chạy theo xe 18 bánh. Có nhiều khi cảnh sát 18 bánh nó chạy 90 mai nó không ngừng hàng 18 bánh mà nó ngừng mấy anh. Do đó đừng nghĩ rằng tôi chạy nguyên đoàn là tôi an toàn. Ok ha.
Dạ,
yeah,
yeah, cảm ơn anh.
Rồi, xin chào. Cái câu hỏi cuối cùng kết thúc cho trước khi kết thúc là thường thường những cái ticket xuyên bang nó có ảnh hưởng đến cái hồ sơ gốc bằng lái của mình ở tiểu bang Texas không thưa anh?
Có khi tôi hỏi trên DPS nói có, và có khi tôi không. Dạ đâu vâng. Đó thì tôi được trả lời clear. Nhưng mà nhớ kỹ rằng một khi nó check hồ sơ mình, nó biết chỗ nào mình còn thiếu ticket. Trên không. Đó người đó có thể nói câu ok mày clear ticket này rồi mày mới lấy bằng lái. Có những người mà làm trên DPS á, có những lúc trả lời theo cái kiểu họ suy nghĩ ra dự tấn.
Yeah.
Do đó, ok. Còn bây giờ quay ngược lại cái vấn đề mà của một vị khán giả bữa trước mà nói tiểu bang Arkansas đó. Yeah, mà ở dưới đây lấy cái lên cái giấy mà thi bằng viết ở đây lên đó lấy bằng lái dự tấn.
Yeah.
Tôi đã hỏi trên đó điều chuyện đó không bao giờ có. Ngay cả quý vị có bằng lái Texas, quý vị về đó phải thi bằng lái và bằng viết. Ủa, thi cái bằng viết của tiểu bang Arkansas pass rồi nó mới đổi bằng lái cho quý vị. Do đó cái bữa anh nào nói là tôi thấy cái tin đó có vẻ không chính thức, tại vì tôi đã nói với tụi DPS ở tại Arkansas rồi. Ok ha?
Dạ vâng.
Dạ. Bây giờ mình hết rồi hả Dư Tấn?
Dạ vâng, giờ mình cũng hết rồi anh.
Rồi, quý vị nào mà muốn đi học cái khóa mà mang súng đó là ngày 5 tây tháng 1 tôi dạy tại Houghton City, tức là ở dưới Ford. Quý vị có thể gọi số điện thoại tôi rồi quý vị nên đi học, tại vì một năm tôi chỉ mở có 2 lần, giúp đỡ cho quý vị nào mà tiếng Anh không khá lắm để có được cái bằng mang súng bằng tiếng Việt Nam. Do đó quý vị gọi tôi, còn không thì quý vị chờ 6-7 tháng nữa. Và trước khi chấm dứt chương trình, chúc tất cả quý vị của Đài 1600 được một ngày rất là đẹp, nhưng mà nhớ chàng khăn đừng để bị ho. Và chúc Diệp Tấn một ngày làm việc vui vẻ cho đến hết năm 2012.
Rồi, xin kính chào anh và hẹn gặp lại với anh vào chương trình của năm 2012.
Tức là đâu quá 2013.
13, cho tôi xin lỗi. Năm 2013. Dạ,
tức là tôi gặp Diệp Tấn năm sau đi.
Xin chào anh.
Chào quý vị.